A Di Đà Phật.
Chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập, tất cả các đạo tràng, kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì hôm nay cũng là lần thứ hai này đạo tràng Ngài Diệu Âm của chúng ta có cái buổi cộng tu, một buổi thôi, vào buổi sáng Chủ Nhật. Hôm nay là ngày 22 tháng 5. Và cũng như thường lệ thì mình có cái buổi là tính pháp. Và Chủ Nhật hôm nay cũng rất là đặc biệt, là ngày hôm nay là ngày cái hội dân tộc, tức ngày nay là ngày hội dân tộc toàn quốc. Quý thầy cũng được mời nhưng sáng từ chối, không từ chối luôn. Hội dân tộc mà bữa nay khám bệnh từ thiện ở công viên Tao Đàn với sở thú á, đông lắm, cỡ mấy chục ngàn người lận. Buổi chiều tối nay có hát nữa, tối nay có ca để mừng ngày hội dân tộc á, có truyền hình trực tiếp trên TV3, TV9 rồi, HTV7 vân. Nhưng mà mình xét đi xét lại, thân thì duyên, mình ở chùa thì tu là nó là quan trọng, còn tất cả các pháp của thế gian thì duyên. Mình xác định được như vậy thì mình tu tập tinh tấn hơn, nghĩa là trên đời này không có cái gì mà quý hơn tu chứ, tu là cái quý nhất. Còn mà tất cả các pháp trên thế gian này nó có còn có mất hết là tùy duyên. Nhưng mà mình tu thì tu cái pháp nào và tu như thế nào, ví dụ như tu pháp nào là tu và tu như thế nào. Cái thứ nhất là mình chọn pháp môn phù hợp với mình. Cái thứ hai nữa là mình hành trì cái pháp môn đó như thế nào mà phát huy được cái hiệu quả nó cao nhất, nên ta gọi đó là tu pháp nào. Và tu như thế nào là có thể là chúng ta tu cái pháp đó, rồi đó là mình còn kết hợp nhiều cái nữa. Tại vì mình còn sống trong đời sống thì bắt buộc chúng ta phải kết hợp với đời sống ta tu hành, chứ không thể nói là người ta ôm cái pháp môn mà người ta tu đâu. Còn bao nhiêu cái chúng ta không biết, ví dụ như là bát chánh đạo nè, chúng ta không biết để áp dụng trong đời sống, ví dụ như giới nè, chúng ta không biết áp dụng trong đời sống. Nên có những người sai lầm là chỉ tu lấy một pháp, dù pháp niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi, không cần phải học bất kỳ một giáo pháp nào của nhà Phật nữa cả. Và người đó dẫn đi vào trong cuộc đời để tiếp xúc với cuộc đời thì cái người đó hơi vội đó, nghĩa là chúng ta sẽ không đạt được cái cao nhất trong cái pháp niệm trợ Phật. Như vậy thì tu là cái pháp nào là cái chúng ta lựa chọn, và tu như thế nào là cách thức chúng ta hành trì. Hai cái đó mà mình hiểu thông, áp dụng tốt sẽ được lợi ích cho mình và cho vô lượng mọi người xung quanh. Như vậy thì vào buổi trưa nay không lấy thời gian nhiều đâu, chúng ta sẽ nói trong vòng vài chục phút thôi về cái đề tài được mang tên tu pháp nào và tu như thế nào. Tu pháp nào có nghĩa là mình lựa chọn đó. Cái pháp môn tu thì được Đức Phật chỉ dạy ở trong kinh, cái phần gọi là phần đạo đế đó.
Thì trong đó có thất bồ đề phần, có nghĩa là bảy cái điều mà làm cho chúng ta giác ngộ. Trong đó có trạch pháp, trạch tấn hỷ an niệm định xả, thì trong đó có trạch pháp, có nghĩa là chọn một cái pháp môn tu tập. Nghĩa là tu pháp mà pháp nào đó, pháp nào là gì đó, chúng ta chọn một cái pháp môn tu tập. Pháp môn là gì? Cái chi môn là cánh cửa đó. Pháp là lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy để làm cái cánh cửa mở cái tâm thức mình ra, đi vào trong tâm thức, đi vào trong nội tâm của mình. Nên cái người tu nhất thiết phải chọn pháp môn tu thì mới đạt được cái kết quả. Còn không chọn được pháp môn tu, nhất là thời mạt pháp bây giờ khó đạt được kết quả lắm. Nên ta phải chọn một pháp để mình tu. Pháp đó nó xuyên suốt trở thành cái cọng chỉ đỏ, nó trở thành cái xương, trở thành cái rường cột chúng ta tu tập luôn. Còn nếu mà mình kết hợp các pháp khác thì pháp khác chẳng qua là hỗ trợ cho pháp đó đi đến cái hiệu quả cao nhất của pháp đó mà thôi. Như vậy thì có phải ai cũng phải tu niệm Phật hết không? Không. Có phải ai cũng phải tu là thiền hết không? Cũng không phải không nữa. Ai là cũng phải tu mật hết không? Cũng không phải nữa. Mà ai tu cái pháp nào thì phải có duyên với pháp đó. Có duyên là như thế nào? Là mình hiểu pháp đó, mình thích pháp đó, có người dạy pháp đó và có điều kiện thực hành pháp đó, thì đó có duyên mình rồi đó. Nghĩa là mình có điều kiện tiếp xúc với pháp đó, rồi mình hiểu pháp đó, rồi có ông thầy dạy pháp đó, mình thích pháp đó và có điều kiện thực hành pháp đó. Nhằm khi mình thích pháp đó mà không có điều kiện thực hành pháp đó thì cũng chưa đủ duyên đó. Như vậy thì mình coi mình có duyên với pháp nào. Vậy tu pháp nào? Tu pháp mình có duyên nhất. Không có pháp cao, cũng không có pháp thấp. Tất cả kinh điển của nhà Phật đều là liễu nghĩa. Liễu nghĩa nghĩa là gì? Là đi đến giác ngộ. Đi đến giác ngộ, đi đến chuyển hóa cái tâm mê, mình khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Các pháp của nhà Phật đều đưa đến niết bàn. Các pháp của nhà Phật đều đưa đến tận diệt đau khổ của chúng sanh. Áp dụng pháp của nhà Phật, tức là chính Đức Phật dạy pháp nào thì pháp đó có khả năng tận diệt đau khổ. Do đó mình chọn pháp nào, cái pháp nào có đại nhân duyên với mình, đủ duyên với mình, thì cái đó pháp đó chính là cái pháp chúng ta chọn tu tập cả đời đó. Như vậy thì mình coi cái pháp nào đủ duyên mình nhất, mình thích pháp nào. Ví dụ như mình thích niệm Phật đủ duyên đó. Rồi là mình hiểu về pháp môn niệm Phật không? Hiểu chút chút, tìm hiểu thêm. Cái thứ ba nữa, có ai dạy mình niệm Phật không? Nghe băng, nghe đĩa, hoặc có ông thầy dạy trực tiếp. Cái thứ tư nữa, có điều kiện để thực tập không? Có nghĩa là có chỗ thực tập không? Như thế nào đó? Như vậy thì là chúng ta, đó gọi là đủ duyên đó. Mình xét lại cho mình đủ duyên không? Còn không đủ duyên mình chọn pháp khác đi. Ví dụ như mà mình ngồi thiền, mình bị đau hai đầu gối ngồi không được, nó gì chưa đủ duyên đó. Nó chưa, rồi mình ngồi thiền tới cái mức thiền đó, mình hỏi không ai chỉ hết trơn á. Ví dụ mình ngồi cũng tới mức đó rồi sao nữa tâm chỉ, không có ông thầy dạy, gọi là chưa đủ duyên đó. Vân vân. Ví dụ như mình sức khỏe tốt, rồi mình tập ngồi thiền làm thấy an lạc, vui vẻ, có ông thầy chỉ dẫn cho mình trong tất cả các mức thiền, của sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, vân vân. Như vậy là mình đủ duyên đó. Và có chỗ chúng ta thực tập tu thiền thì đó đủ duyên đó, ta tu đi, vân vân. Và mỗi cái pháp môn, cái cứu cánh tuyệt đối là điều trở về với chân tâm Phật tánh, thành Phật trong tương lai. Cứu cánh một cách tương đối là trải qua các cái quả vị và về cái nơi mà để chúng ta tu tiếp. Ví dụ như là cái pháp thiền thì qua các cái quả vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi và chúng ta tu tiếp. Còn tịnh độ thì là chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu tiếp. Nhưng cái cuối cùng của tu thiền là gì? Là trở thành Phật, tức là quay về với bản tâm thanh tịnh của mình, hòa nhập vào trong pháp giới, về thân Tỳ Lô Giá Na Phật của mình. Thì cái đó là cái kết quả sau cùng là để trở thành Phật. Tu tịnh độ là để trở về gần Phật A Di Đà, không phải. Tu tịnh độ cũng trở thành Phật ở trong tương lai, nhưng mà mình về cảnh giới Phật A Di Đà, gần Phật, mình thọ cái pháp cao hơn để mình tu trực ngộ chân tâm kiến tánh thành Phật luôn, ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái ý nghĩa là tất cả các pháp tu đều đi đến liễu nghĩa, có nghĩa là đều đi đến thành Phật hết. Nhưng mà trên cái bước đường thành Phật thì ở trong kinh Pháp Hoa đó có nói là quá thành với bảo sở. Quá thành là gì? Quá thành có nghĩa là mình đi dọc đường, mình gặp cái thành được chư Phật chư Bồ Tát quá ra, mình đi vào đó mình nghỉ ngơi chút xíu mình đi tiếp, đó gọi là quá thành. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng là một quá thành, và các quả vị chứng cũng là các cái quá thành thôi. Còn bảo sở là cuối cùng thành Phật ở trong tương lai. Ví dụ như 500.000 kiếp, tỷ kiếp gì đó, mình sẽ được thành Phật, thì cái đó mới gọi là bảo sở. Bảo sở là thành Phật ở trong tương lai. Còn quá thành là điều kiện đi dần 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 để tới quả vị Phật mà mình chứng đắc đó, thì gọi là quá thành mà thôi. Do đó mà cái chân lý của nhà Phật á, thì thọ bất kỳ pháp nào và cuối cùng cái pháp đó đưa đến quả vị Phật trong tương lai là đúng. Còn giữa chừng cái quá thành á, có thể cái cứu cánh của quá thành khác nhau. Ví dụ như mình có thể về Tây Phương Cực Lạc, người khác có thể là tu thiền ta về với cái cảnh giới cảnh chư thiên, hoặc là trở lại kiếp con người ta thành đạo Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì mình tu pháp nào, pháp nào là hay nhất? Cái pháp hay nhất là pháp mình có duyên, chứ không phải pháp hay nhất là tịnh thiền hoặc là mật hay là bất kỳ cái pháp nào. Pháp nào có duyên là hay nhất. Cái pháp đó không duyên tu hoài tôi không đắc được đâu. Cái pháp đó mà nếu chúng ta không có duyên, ta cố gắng, ta ép, ta dồn, ta nén, ta tu á, nhằm khi nó trở nên đau khổ nữa đó. Ví dụ như là có nhiều người không có duyên với pháp đó, nên mình vô tu mà nó trở ngại cái pháp đó, mình vượt qua không được. Bây giờ ví dụ nè, mình tham thiền nhập định mà mình bị đau khớp, đau lưng, ngồi chút một á là phải ghê gớm lắm, ngồi chút nó tê chân mình, cứng mình, cứng mẩy. Rồi lại mình ngồi chút á là nó đau đứng mình dữ lắm. Như vậy mình cũng chưa đủ duyên đó để chúng ta tọa thiền. Như vậy thì mình mới thấy là mình có duyên với pháp nào, mình thích cái pháp nào, có không gian thực tập dầm hiểu biết pháp đó và có người dạy pháp đó, là pháp đó đủ duyên đối với mình. Như vậy thì chúng ta tu niệm Phật đi. Thì bây giờ mình có thích niệm Phật không? Mình không thích niệm Phật sao mình niệm? Có nhiều người ta niệm Phật nó thích lắm. Tại về dưới Cần Thơ đó, có cô á, cũng bảy mấy 80 tuổi rồi, niệm Phật từ sáng tới chiều tối, cầm sâu chuỗi niệm, chưa bao giờ thấy cổ lơi cái sâu chuỗi để niệm Phật hết á, không có một giây phút nào cả. Ăn cơm cổ cũng ngồi á, cổ lần tay cổ ăn tay luôn á. Tức là tu tới cỡ đó đó, suốt ngày luôn, tới giờ ngủ luôn cũng cầm sâu chuỗi. Chắc chừng nào ngủ quên thôi, thức dậy lần tiếp. Nên cái sâu chuỗi cổ bóng lộng lên vậy đẹp chứ lắm, bằng gỗ á, hộp kim cang á, cái mình là lần viết nó bóng lộng lên đây nè. Do đó mà mình thấy người ta thích, người ta niệm Phật thích, người ta lúc nào người ta không niệm á, cái người ta cảm giác nó buồn. Lúc nào người ta không niệm á, ta thấy người ta như là mình rời xa Phật chứ đó. Mình niệm là mình nghĩ tưởng tới Phật, lúc nào mình không niệm giống như mình rời xa Phật chứ đó. Mà rời xa Phật ma nó dí à, cứ như vậy thôi. Ai quên niệm Phật ma dí ha. Ma đây không có nghĩa là con ma bên ngoài không. Tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, bốn ma đó nó dí, nó phá mình tan tác đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nó làm cho mình phiền não. Ngũ ấm á, là thân của mình á, nó đòi hỏi này đòi hỏi kia, nếu không niệm Phật là nó nhảy lên, nó đòi, nó khoái này, nó mê kia, thích nọ liền à. Còn phiền não ma mình không niệm Phật, cái mình vui buồn hờn giận ghét ghen nó tràn ngập cái tâm hồn mình liền à. Thấy không? Còn chưa nói là tử ma, lãng ma chết đó, ở phía bên ngoài thân chung ấm đó, có nhân duyên bệnh theo phá đám mình hoài, phá không được cái nó dựa vào người này, dựa vào người kia, chọc gãy bánh xe mình, phải không? Chọt vô một câu, chọt vô một câu, hai câu. Vậy là nó phá trực tiếp mà không được, nó dựa vào người khác, chọc mình, cho mình giận hờn sân si lên, để tâm bồ đề mình thối chuyển, để phiền nọ não mình đó, càng ngày càng cao lên. Giờ đó mà ta luôn luôn lúc nào cũng đề phòng với cái tứ ma phía bên ngoài bằng cách ta niệm Phật liên tục. Nếu mình thích niệm Phật á, cứ niệm Phật liên tục đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai vụ này người ta lấn cấn dữ lắm nè. Hỏi thầy á, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm A Di Đà Phật? Thực ra ở trong kinh nào cũng nói á là niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, còn cái chữ Nam Mô là chữ nẵng mồ, là chữ quy y, trở về là nương tựa. Nếu chúng ta ha có niệm cũng được, không niệm thì mình A Di Đà Phật cũng đủ cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cái có chú nó bữa hổm nói là sao con niệm A Di Đà Phật con thấy con không tôn kính, còn con niệm á Nam Mô A Di Đà Phật con thấy con tôn kính Phật lắm. Cái đó là mình tâm lý đó, chứ trên niệm mấy câu gì mà không tôn kính. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói A Di Đà Phật như là niệm như là nó đoản, nó cục làm sao đó, mình thấy mình không có tôn kính. Cái đó là cái tâm thôi chứ. Còn mình A Di Đà Phật, lòng mình tôn kính Phật cũng vậy thôi. Ta thấy có chữ quy y chẳng á, tại vì cái thói quen tập quán nghiệp đó. Hồi xưa đến đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giờ mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình cảm thấy nó cục, nó ngắn sao đó, ổng là không tôn kính. Là nếu chú thấy cảm thấy không tôn kính thì chú cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Ai bắt chú niệm A Di Đà Phật không mà nói đây, phải không? Ví dụ như mình thấy đó là mình có vẻ không tôn kính thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai bắt mình, dạ vân vân. Như vậy thì chú mới nói là con đi đạo tràng, đạo tràng niệm A Di Đà Phật, không lẽ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đi đạo tràng là chuyện khác à. Nghe, đi vô cộng tu hoặc là tu Phật thất hoặc là tu ba ngày thì ở đó có cái quy định, có cái nội quy của khóa tu. Nội quy khóa tu có nghĩa là chúng ta hòa nam thánh chúng. Nội quy tha khóa tu là ban tổ chức đã đưa ra chương trình tu học như thế nào thì chúng ta tu học y như thế đó. Cái này là chúng ta tuân thủ theo quy tắc của khóa tu, nên ta niệm A Di Đà Phật mình cũng niệm A Di Đà Phật. Còn ở đây chúng ta nói cái cách niệm là cách tu riêng của mình á. Ví dụ như mình về nhà mình niệm, đi đâu mình cũng niệm, lúc nào mình cũng nhớ đó, là cách tu riêng của mình thì tự mình chọn. Còn cái gì mà thuộc về nguyên tắc á thì chúng ta phải theo, chứ đâu phải là nguyên tắc chúng ta không theo. Nên nói nhiều người là không theo nguyên tắc, lại tới chùa người ta trên này á, tự quy Phật xin nguyện chúng sanh. Mình đưa nguyện chúng sanh, ta dịch cho tiếng Việt xin nguyện chúng sanh, mình cũng là đưa nguyện chúng sanh không chịu sửa, là tôi niệm quen vậy vậy. Ai làm ở trên này cái ông dẫn chúng ta niệm cái câu đó, ở dưới mình chỏi băng họng ta. Ở trên này ta niệm A Di Đà Phật, ở dưới mình Nam Mô A Di Đà Phật, ngành ông nào nấy thi à, nó chổi bản họng chịu nghe vậy đó. Như vậy thì mình bị tổn phước đó, tại cái quy định của người ta, quy định nó trở thành cái luật, không? Cái gì giới có luật, thấy không? Như vậy nó trở thành cái luật rồi, mà luật mình phải tuân thủ luật. Bây giờ thế gian không tuân thủ luật pháp vậy, đi đường ngược chiều thổi quét liền đó. Mình đang đi đường ngược chiều thổi quét bây giờ á, chứ đừng có nói, phải không? Đó là mình bị phạm luật. Phạm luật là người ta rút bằng, phải không? Ta giam bằng, ta cầm thẻ tu luôn, vân vân. Nói gì có nghĩa là chúng ta thích cái nào á thì chúng ta niệm theo cái đó là tu riêng của mình. Còn tu chung ta mình phải theo luật lệ cái nơi đó, nơi nào gọi là quy lực thiền môn, ở đó người ta có quy lực thiền môn. Còn chúng ở trong chùa có cái thanh quy, thấy không? Ta dán bản thanh quy, ai theo cái thanh quy đó, không theo thanh quy đó thì không được. Như vậy thì mình thích pháp môn niệm Phật. Cái thứ hai nữa, mình có hiểu pháp môn niệm Phật không? Hiểu pháp môn niệm Phật là gì? Hiểu pháp môn niệm Phật á, mình đừng có hiểu một cách cố chấp, nghĩa là mình niệm Phật là pháp môn giỏi nhất, pháp môn tốt nhất. Thật ra không có nào tốt nhất, giỏi nhất, nhưng ai sử dụng cái đó được nhất là trở thành nhất. Bây giờ ví dụ nha, mình đi qua sông, người ta có xe, người ta đi qua cầu bằng, qua sông bằng xe. Người ta có đò, người ta qua bằng đò. Người ta có xuồng, người ta qua bằng xuồng. Người ta có xà lan, người ta qua bằng xà lan. Người ta có là mà bè, người ta qua bằng bè. Người ta biết lội, người ta bơi luôn, vân vân. Miễn sao qua được sông thôi chứ. Như vậy thì nếu mà mình có điều kiện, có nghĩa là mình có chiếc xe. Mà có chiếc xe rồi mình không biết lái cũng đâu có được đâu, đúng không? Vậy thì mình có chiếc xe, mình biết lái thì mình mới lái qua cầu, đi qua sông được. Do đó mà mình đừng có chấp cái pháp môn. Đừng chấp pháp môn nghĩa là gì? Ai điêu luyện trong pháp môn đó thì người đó sẽ đi đến đích. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ ví dụ như mình biết mà đẩy bè thì mình xuống lấy cây mình chống bè nó qua sông. Không biết đẩy bè chống hồi chống không qua được. Người ra ngoài Phan Thiết đưa lên cái thúng, quý vị biết cái thúng mà đi lên chiếc tàu không? Ra ngoài á, cái đầu mấy ổng lên ổng bơi ra, bơi xẹt bên đây nó quay, bên kia nó quay nữa, bơi cả tiếng hồ có chỗ một à. Không đi. Có nghĩa là mình không biết sử dụng cái phương tiện đó, lên bơi mà bơi quá trời bơi luôn, cuối cùng nó chỗ đó hoàn xém úp cái sổ thúng nữa. Như vậy thì chúng ta không biết sử dụng nó, tuy là nó rất là đắc lực cho biển cả, ta không biết sử dụng nó. Nhưng mà ví dụ như mình biết bơi, nhảy xuống bơi gần cái tới tàu luôn. Như vậy thì đâu phải là cái pháp là cái hay, mà mình biết sử dụng pháp đó như thế nào mới là cái hay. Cái hay là biết sử dụng pháp đó như thế nào. Pháp giống hệt như là cái phương tiện để người ta qua sông. Mình biết sử dụng xe, mình chạy xe. Mình biết sử dụng tàu, mình đi tàu. Biết sử dụng máy, đi máy. Biết căng bơm, mình đi băng bàn. Biết bơi, mình bắt đầu mình bơi. Dần dần. Như vậy thì cái người mà biết sử dụng nó thì cái đó mới là cái hay. Pháp để làm gì? Tất cả các pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí của mình. Pháp môn, môn là cái cửa đó. Cửa là để mở, để khai tâm mở trí của mình. Nên pháp nào khai tâm mở trí để chi? Để giác ngộ. Và pháp sử dụng pháp đó để chuyển hóa phiền não. Nếu chúng ta muốn giác ngộ thì phải chuyển hóa phiền não. Ví dụ như mình sân quá, mình ngồi thiền mình riết mình hết sân, Mình sân quá mà niệm Phật biết hết sân. Như vậy thì niệm Phật với ngồi thiền là hai cái pháp để mà trị cái phiền não sân. À, còn ví dụ như mình niệm Phật á, mình cầu giáng sanh không à, mà mình không để ý tới cái vụ á, là mình quá giải phiền não sân. Như vậy á, thì mình niệm Phật đó mình chưa hiểu pháp niệm Phật. Hiểu chưa hết. Mình biết á, niệm Phật giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ mình chưa biết được là công năng của câu niệm Phật như bao nhiêu pháp khác. Pháp khác có khả năng tiêu trừ phiền não thì niệm Phật vẫn có khả năng tiêu trừ phiền não để sống cuộc sống an lạc. Có nhiều người cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Nam Mô Di Phật, dơi ai đụng tới cái chửi cha chửi mẹ người ta. Ai đụng tới cái nổi bồ đề gai cục lên dập người ta liền. À, dần tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay à, đồ cái thứ này đồ cái kia nghe, dập tới. Có nghĩa là ta không dùng câu niệm Phật để quá giải phiền não của mình, mà ta dùng câu niệm Phật để cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì chúng ta chỉ sử dụng được một công năng của câu niệm Phật thôi. Bây giờ ví dụ như ha, một cái máy đó nó có nhiều công năng khác nhau. Cái máy đó là có thể chạy dưới nước được, cái máy có thể là bay trên trời được, có thể là cái máy chạy xe trên đường được, và cái máy đó có thể dùng tát nước được. À, như vậy thì cái công năng của cái máy đó nó có nhiều cái công năng khác nhau. Câu niệm Phật cũng vậy, có nhiều công năng khác nhau mà mình không hiểu, để người ta sử dụng cái công năng đó nó phát huy được tối đa cái lĩnh vực của công năng đó, mà người ta dùng có một công năng một mà, nghĩa là chúng ta dùng để cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Còn bao nhiêu công năng đó để giữ tâm thiền chúng ta cũng không biết. Câu niệm Phật để cho tăng trưởng công đức chúng ta cũng không biết. Câu niệm Phật để tạo nên phước báo chúng ta cũng không biết. Cái câu niệm Phật chúng ta để quá trừ phiền não chúng ta cũng không biết. Dạ, nghe thấy chưa? Nhưng mà ta biết chỉ duy nhất niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, biết còn nhiều đó không à. Như vậy chúng ta biết không có hết, hiểu không có hết. Vậy câu niệm Phật như bao nhiêu pháp khác nếu sử dụng. Tại câu niệm Phật là cái câu á, có khả năng làm được tất cả. Dạ, để chúng ta đạt được ý chúng ta muốn. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn niệm Phật có phước phải không? Thì chúng ta niệm Phật nghĩ tới chúng sanh đi. Chúng sanh xung quanh đó là tâm rất là buồn chán. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà nghĩ tới chúng sanh xung quanh thì mới được cảm thụ được cái thế giới xung quanh. Ví dụ như chúng sanh xung quanh này á, có chúng sanh hữu hình, có chúng sanh vô hình, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Ví dụ chúng ta niệm Phật có chư thiên, chư vị Bồ Tát, có long thiên hộ pháp, rồi là có quỷ thần, vân vân. Còn có các loài chúng sanh như trùng, như dế, và trong con người của mình có vô lượng con vi trùng xung quanh, và trong ruột của mình cũng có vô số những con vi trùng. Nghe câu niệm Phật á, nó sẽ chuyển hóa được cái kiếp sống của nó. À, tất nhiên là mình nghĩ tới nó nó mới có sự chiêu cảm. Là chúng ta niệm Phật phước chứ lắm. Khi mình niệm Phật á, mình rải cái tâm từ á, niệm Phật rải tâm từ đi khắp tất cả pháp giới chúng sanh. Mình muốn mình niệm Phật được bình an thì tất cả pháp giới chúng sanh nhờ câu niệm Phật này mà họ quay về nghe Phật, họ quay về với chánh pháp nhà Phật, hướng đến Đức Phật A Di Đà, thoát khỏi những nẻo trầm linh trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và trầm luân trong cái tâm đau khổ của họ bị phiền não và vân vân, thì niệm Phật bắt đầu có phước rồi nha. Còn giờ chúng ta niệm Phật dơ gì đó mà trong lòng không có cảm gì với ai chứ á, không có xuyên suốt qua muôn trùng của thế giới, nên ta niệm Phật ít phước cho lắm. Nên nhầm cái không làm gì chứ không có phước nữa. Nên Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, có những điều mà tạo phước là đâu phần cần phải tốn tiền tốn bạc cũng công sức gì đâu nhiều. À, có cái là nói người ta một câu thôi nhẹ nhàng thôi cũng có phước, giúp người ta một lời nói cũng có phước, giúp người ta một việc làm cũng có phước. Rồi bây giờ mình niệm Phật, mình nghe xung quanh nghe câu niệm Phật đó, họ chuyển hóa được. Ví dụ như con cá thôi, trước khi mình thả nó mình niệm Phật, ăn trong A Lại Gia Thức nó câu niệm Phật á, tuy nó không hiểu gì hết, nhưng mà chính cái không hiểu đó nó sẽ tạo thành cái nghiệp lành, cái duyên lành đối với cái cảnh giới cao hơn, cao cấp hơn cái mà nó đã có hiện tại. Do đó mình niệm Phật á, xung quanh bao con nhiêu dây trùng, bao nhiêu cái thế giới, không phải là nó chỉ truyền với cái âm thanh mà 40 decibel như chúng ta niệm, nó truyền với 365 mét trên giây đâu, mà mình niệm Phật với cái tâm niệm á, có nghĩa là niệm Phật với mình thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Nên trước khi mà vô đây xá cái bắt đầu niệm Phật nha, vô nha, là đọc tâm mình trải trước, cầm cái cây mà pháp khí lên á, xá cái bắt đầu tâm trải liền, bắt đầu tâm phóng mà nha, phóng tâm khắp muôn trùng thế giới, bắt đầu tâm từ bi, lòng lân lân rải tâm từ, quán từ bi trong ngũ đình tâm quán ở Nguyễn Hai của Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiên Hoa dạy. Quán từ bi, lòng từ bi hỷ xả là tâm của Phật, nên chúng ta quán từ bi để gì? Để chúng ta quân tập nghĩa là lôi cái lòng từ bi về trong cái tâm mình, gọi là quân tập lòng từ bi. Nên mỗi khi niệm Phật, cái này á, là hành giả tu tập niệm Phật, mình phải để ý chút xíu. Bắt đầu niệm Phật là rải tâm tư liền, rải như một trận mưa vậy, tới khắp tam thiên đại thiên thế giới, rải bằng tâm thương xót muôn loài chúng sanh còn lặn hụp như mình. Mình cũng đang lặn, đang hụp như mình, hụp ở chỗ nước trong, nước sạch. Còn mấy con khác nó hụp ở chỗ dơ giấy, dông vô minh, sầu khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng lặn hụp vậy. Nhưng mà họ hụp ở trong cái chỗ khổ hơn mình nhiều. Mình đây còn ăn bữa cơm sướng, ngủ một giấc sướng. Mình đây có trí khôn, mình có thể tránh được những hoạn họa, tai nạn, bệnh tật, ốm đau. Mình còn có bạn, có bè, có anh, có em chia sẻ. Còn những loài nó không có gì chia sẻ luôn, cô đơn luôn, như cô hồn cô đơn có mình à. Như ngạ quỷ cô đơn, không có sự chia sẻ, nó có chia sẻ nó hết thành quỷ rồi. Nhớ quý vị thấy không, bà Thanh Đề đưa cơm sao, tay tả che đầy hũ hầu bốc ăn, lòng bón xẻng tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đắng đau. Che chừng có miếng cơm, xung quanh ta đói muốn chết luôn, che người đó cô đơn không, mất mình dành ăn à, mình che nên ngã quỷ cô đơn lắm. Mình đây nó coi gì chứ, mình có miếng mình cũng thương, nhằm khi mình không thương hết được pháp giới, mình cũng thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ, mình thương bạn, thương bè, vậy cũng có còn người để cho mình thương, mình san sẻ. Còn quỷ đừng có hòng, có miếng là lẫm hết liền, không có cho ai miếng nào đâu. Tâm đó tâm quỷ đó, tâm ích kỷ hẹp hòi, tâm đó tâm quỷ đó. Nên mình là con người ít ra mình cũng thương xót chia sẻ, thấy người ta nghèo, thấy con vật mình thấy thương mình cho, dần dần ti là mình chưa cho được hết pháp giới, mình cho ở trong cái sự nhỏ hẹp của tâm thức của mình. Nên cái câu niệm Phật, tại sao mình cho được cái miếng ăn mà mình không cho câu niệm Phật người ta? Mình nghĩ đi, tại sao không cho câu niệm Phật cho người ta? Mà câu niệm Phật cho không phải là cho truyền với 365 mét trên giây của cái âm thanh dao động của tần số này đâu, mà chúng ta cho xuyên qua muôn trùng thế giới bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni. Thì làm sao chuyển cái âm vực của ngôn ngữ mình thành ngôn ngữ Đà La Ni? Đó là nó truyền cái dòng tâm thức của mình theo câu niệm Phật. Có nghĩa là mình rải tâm từ trong khắp pháp giới, thì cái tâm từ này nó cảm thọ tâm từ chư Phật và Bồ Tát, nó đi ra muôn trùng. Tại chư Phật chư Bồ Tát là khắp pháp giới, nên nó chuyển tải từ cái lời niệm Phật bình thường mình bằng cái lời niệm Phật ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nó cảm, nên người ta nghe cái câu niệm Phật có tự nhiên người ta kính nể, người ta chắp tay. Quỷ ngồi quỳ chắp hết. Còn giờ mình niệm dơi mình không có cảm tâm tự, nghe ai nó không nghe được cái lời của mình. Tại cái tất cả thế giới nghe qua tâm, chứ không phải nghe qua cái lời của mình. Lời mình que quá lỗ tai nên mình niệm cái lời cho nó hay, nhưng không có miếng tâm nào hết trơn á, không có xuyên suốt được muôn trùng thế giới, và không có chút tâm từ thì không có chuyển bằng ngữ ngôn Đà Ra Ni, các cái cõi thế giới nó không nghe được, thì người ta phước ít lắm. Nên có người niệm Phật phước cực kỳ lớn luôn. Nghĩa là trước khi người ta niệm Phật, đi vào niệm Phật cầm pháp khí lên đầu, bắt đầu rải nha, phóng hào quang nha, phóng xung quanh, phóng hết pháp giới, cái tâm mình á trải rộng muôn nơi, cảm thông, thương xót, chia sẻ, thương yêu từng người tới vật. Có người sanh lão bệnh tử, vật thì vô minh, và đời sống của nó thấp thỏi như vậy, nó bị đọa lạc trong nhiều cảnh sanh tử luân hồi. Lòng của mình á lân lân, và lòng của mình á rải tâm chia sẻ thương yêu, cứu khổ cứu nạn pháp giới chúng sanh. Biết là câu niệm Phật mình niệm ra, muôn trùng thế giới nghe được câu niệm Phật, thì cả chúng sanh quay về nghe Phật đó. Mình niệm đó, bắt đầu mình niệm mà tâm mình á trải rộng muôn phương. Tập mới biết, chứ còn nói á, hình dung thôi chứ không biết được. Nên ta trải khắp như, giống hệt như ta ôm một cái vòng tay, ta bao khắp pháp giới để chúng ta niệm vậy đó. Nên cái lời của mình niệm từ cái tâm đó, cái lời mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lắm. Lời mình có lòng từ bi ở trọng á. Nam mô A Di Đà Phật. Nó có lòng từ bi ở trong trọng á. Ta nghe, ta cảm được, nên tự nhiên bao nhiêu tâm nóng giận, giận hờn, sân si, tâm cố chấp gì đó, đồng ta buông xuống từ từ nhờ câu niệm Phật của mình chuyển bằng ngữ ngôn Đà Ra Ni. Ngữ ngôn Đà Ra Ni nghĩa là ngữ ngôn của tổng trì của chư Phật và chư Bồ Tát. Nên khi mà mình phát cái lòng từ lên để mình niệm đó, nó sẽ cảm quá các muôn loài chúng sanh, lúc đó mình mới có phước. Phước là gì? Làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà ở đây mình biết là chúng sanh vô lượng vô biên dữ lắm. Nếu mà có cái lòng từ như một người mẹ, bây giờ ai là mẹ đó, thì mình cảm cái lòng từ mình như mẹ thương con vậy đó. Còn ai là cha làm cảm lòng từ thì mình hy sinh cho con cái gì đó. Còn ai mà không có con cảm sao? Đó, đồng mình dùng trí tuệ của mình cảm đi á, như là cha mẹ mình thương mình, rồi mình dùng trí của mình cảm như là các cái loài đang lặn hụp trong sanh tử luân hồi, đang buồn vui hờn giận ghét ghen sầu khổ, đang khổ trong cái thân của sanh lão bệnh tử vân vân, mình thương xót muốn cứu khổ cho nó biết con đường để trở về với chư Phật chư Bồ Tát, mà không có trôi lăn trong nẻo sanh tử luân hồi vô định trong cái thần thức cô đơn cô độc gọi là cô hồn nữa. Bắt đầu mình á có tâm mình cảm đó, cảm gọi là quán từ bi. Nên trước khi mà chúng ta thức dậy đó, chúng ta ngồi thiền đó, thì trước khi chúng ta ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, chúng ta quán từ bi, rải tâm từ. Rải tâm từ mình giống như á là nước mình đổ ra, đầu nó chảy nó lan à, lan tới đâu nó mát tới đó, mình tưởng vậy đó. Lan tới đâu nó mát tới đó, lan đâu mát. Lòng từ là lòng thương yêu cứu khổ mà, thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng cứu khổ là chúng sanh, tìm cách để làm cho chúng sanh chuyển hóa thân tâm ác độc của mình. Nên cái câu niệm Phật trước khi chúng ta khởi lên niệm, nhất là niệm đạo tràng. Đạo tràng thì có phước báo của đại chúng. Đại chúng càng nhiều thì phước báo nó càng lớn, đại chúng càng nhiều thì năng lực càng lớn. Cái đó gọi là phước báo của đại chúng. Phước báo đại chúng lớn lắm. Do đó mà tại sao là ngày Mục Kiền Liên được Đức Phật dạy trong cái ngày lễ ngày rằm tháng 7 cứu mẹ, tại nhờ phước báo nhiều mới cứu nổi. Thanh Đề nặng quá kéo lên không nổi đâu, ngày Mục Kiền Liên kéo lên không nổi lắm. À, giàu thần lực ông giàu lớn, tiếng văn đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Tập thể chưa? Tức là đang nói tới cái lực của tập thể. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà, phải không? Lực của tập thể có được gọi là phước lực của đại chúng. Thì mình đây vậy nè, nhờ đại chúng càng đông mình hợp lực của đại chúng lại, thì cái khả năng xuyên suốt muôn trùng thế giới, một lòng từ chiêu cảm. Ví dụ như anh Tịnh Hoài đi làm mà chúng trưởng để mà chỉ huy cái đạo tràng, anh rải cái tâm từ, mà một mình không rải tâm từ mà mình tập rải, nên cái tâm từ của mình rải giống hệt như mưa phùn nha. Sao không được mưa phùn đó, chẳng qua là cũng giống như là miếng nước búng búng hơi sương thôi, quạt sương thôi chứ chưa được mưa phùn đâu. Còn mưa mà nghe tiếng kêu này là cũng dữ lắm, nghĩa là tâm từ dữ lắm mới thành cái đám mưa ở đây đó. Còn mà mình là chống hơi sương như khói thôi, ban đầu mình như sương như khói, nhưng mà nhiều người sương khói lại hợp lại thành đám mưa đó. Tức là người ly ly nước thôi, trăm người trăm ly, ngàn nước ngàn ly cũng đầy lưu, đúng không? Như vậy thì chúng ta tất cả đều chiêu cảm một cái tâm từ đó rải nha. Cái này không được quên, nhất là đi hộ niệm rải tâm từ trực tiếp cho người chết liền. Rải tâm từ mình thương xót họ, mình thương họ khi chết mà chưa có công đức phước báo, khi chết mà phải xa gia đình vợ con chồng vợ, xa thế giới này mà thói quen rồi, nên là mình rải tâm từ mình thương yêu họ, và mình nói cho họ biết là tất cả thế gian là vô thường khổ vô ngã, chỉ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Thế đó, thế giới đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nó có chữ vô lượng mà trước đó. Còn mình đây là hạn lượng. Hạn lượng có nghĩa là có còn có hết, còn Tây Phương Cực Lạc là vô lượng, không bao giờ có hết. Do đó mà về ở trên đó đó mà vô lượng thọ sống hoài sống chết. Vô lượng quang là trí tuệ phát huy. Vô lượng công đức là phiền não đoạn diệt. Vậy nên cõi đó ngon lành chưa? Cõi mình là phiền não dời dợi, còn cõi đó là vô lượng công đức, phiền não không có. Vô lượng quang là ánh sáng trí tuệ. Cõi mình toàn vô minh không à, cõi đó ánh sáng trí tuệ trùm khắp. Cõi đó vô lượng thọ sống hoài sống chết. Cõi mình cắt cắt thùng thùng hoài. Giờ đó người ta thấy cảnh giới Tây Phương Lạc sướng là sướng chỗ đó đó. Đó có gì về thần thông diệu dụng bay không à, mà cõi đó là cõi của công đức hợp thành, phước báo và công đức hợp thành, chứ không phải cõi đó là do nghiệp với tội hợp thành. Mình ở đây là tội ác và điều thiện hợp thành hai cái, có thiện ác hợp thành thế giới ta bà, ở trong dục giới sắc giới vô sắc giới. Còn cảnh giới Tây Phương Lạc chỉ có phước báo công đức hợp thành không à, nên cõi đó cái quả báo nó trang nghiêm thù thắng lắm, nghĩa là ánh sáng có ánh sáng diệu, rồi là màu sắc âm thanh tất cả các cái đều từ cái phước báo công đức, nên nó rất là dễ chịu. Còn chúng ta có cái dễ chịu, chúng ta có cái khó chịu, chứ không phải dễ chịu không, không phải khó chịu không, do có phước và do có tội cộng lại ở thế giới ta bà này, nên thế giới ta bà này Cộng nghiệp á, là do tội với phước của chúng sanh. Còn biệt nghiệp là do số lượng tội và số lượng phước báo của chúng sanh cá biệt đó mà nó trổ ra trong đời sống của chúng sanh đó. À, vâng vâng, như vậy mình hiểu cái câu á, là niệm Phật có khả năng cứu giúp được người khác. Câu niệm Phật có khả năng tiêu trừ được phiền não chính bản tâm của mình, mà mình không để ý tới cái đó, mà mình niệm Phật. Mình niệm Phật toàn cầu giảng sanh không, mình phát huy được một cái thôi. Mà mình niệm Phật là để tiêu trừ phiền não. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen đó. Chúng ta coi cái căn bản phiền não, tùy phiền não. Coi trong bài Di Thức học á, tâm vương và tâm sở đó, có cái phiền não trong đó đó. Nên mỗi cái gì phiền não mình nổi lên á, mình muốn cho nó hết đó đó. Coi vậy chứ mình giận cái chứ mình cũng khổ lắm, mình buồn cũng khổ lắm. Bệnh tim mà vui quá khi đứt bóng giữa chừng đó. Nên có nhiều người mà người ta yếu tim đó, bác sĩ dặn là không được vui, không được buồn. Có coi cái tuần gì mà Mẫn Văn Lâu nè, tuần gì Hằng Ni á, Mùa Thu Lá Bay không? Rồi hay dễ sợ nha, hỏi kinh gì cái không biết rồi nha. Hỏi cái tuần cái gì có Hằng Ni cái là Mùa Thu Lá Bay liền nha. Rồi hay dễ sợ cho anh chồng pháo tay. Mùa Thu Lá Bay coi chừng gió bay đi mất à, thấy không? Hỏi kinh gì là không biết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Hằng Ni bị bệnh đau tim đó, mà vui quá cũng xỉu, mà buồn quá cũng xỉu, thấy chưa? Nên mình ở đây mình niệm Phật tiêu trừ phiền não ở trong tâm của mình. Phiền não để làm nó tác hại vào thân và tâm của mình đó. Cái người bệnh thấy tác tại rõ, nhưng người không bệnh nó vẫn tác hại đó, mà tác hại nhiều ngày nhiều tháng. Nên cái công năng câu niệm Phật có khả năng bình tâm tĩnh lặng để trở về tâm thiền. Mà tâm thiền á, là vượt qua dục giới lên tới sắc giới, tâm định đi đến vô sắc giới luôn, của cảnh giới trời, của cảnh giới chư thiên, hòa nhập vào trong thế giới của Bồ Tát, thế giới của chư Phật. Vậy mà người ta không dùng câu niệm Phật để quá giải phiền não, mà người ta chỉ cầu giảng sanh không à, thấy không? Giờ đó bây giờ dùng câu niệm Phật quá giải phiền não. Mỗi khi chúng tâm tham, hít hơi thở dài như lý mà tác ý vào trong tâm tham đó để cho nó tan. Bây giờ ví dụ nha, thấy tham rồi nha, ông tham ông chồi chồi lên nha, bắt đầu dùng nguyên cây chổi trà đập ổng à, phải không? Đó, như vậy mình hít hơi thở dài Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, ai chọn cái nào cũng được, chứ ở đây là không khuyến khích chọn nào, thích nào niệm đó à. A Di Đà Phật, 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 hoặc là niệm địa chung cũng được. A Di Đà Phật niệm cũng được sao chứ, miễn sao mình dùng cái câu đó để mình hóa giải chính cái phiền não bằng tác ý của mình để tiêu trừ phiền não thì tự nhiên nó tiêu à. Còn mình không tác ý tiêu trừ phiền não, tiêu phiền não nó nổi lên hoài à, cái sân nó còn hoài, nhằm khi nổi lớn lên thêm nữa. Nên mình thấy chính cái của mình, thấy cái ngã mạn mình thấy mình làm được nhiều quá, ngã mạn quá mà không biết làm sao chứ. Đang có cái pháp niệm Phật đó sao không làm gì, không biết làm sao. Hít hơi thở dài tác ý chính đập cái ngã mạn của mình. Hít vô.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh cho tan ngã mạn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh tan ngã mạn.
Chúng ta thấy nó, chúng ta đánh nó tan liền. Cái đó là công năng câu niệm Phật, mà đâu phải chuyện đơn giản. Tại vì câu niệm Phật, chúng ta niệm Phật là tự lực. Và khi chúng ta niệm Phật mà nếu mà mình rải tâm từ á, thì sẽ nhập vào cái tâm từ của thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn chúng ta niệm Phật với ý thức tỉnh giác mà đập tan tâm đó thì có chư Phật và chư Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình thêm nữa, gọi là hộ trì tâm. Chứ không phải câu niệm Phật bình thường đâu. Mình niệm vậy đó. Chứ còn nhiều người nói câu niệm Phật là câu bình thường, A Di Đà Phật là bình thường. Cái người nào thấy bình thường tại vì họ không thấy công năng khác, mà họ chỉ thấy cái bình thường thôi à. Họ thấy bình thường niệm Phật cầu giảng sanh hoặc niệm Phật đơn giản là đọc cái danh hiệu của Phật, không phải gì đâu. Niệm Phật á, hồi nãy chúng ta nói á, là niệm Phật có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh để quay về con đường Phật Pháp. Niệm Phật để tiêu tan phiền não giữa chính cái tâm của mình đó, mà phiền não này chính là cái tạo thành dòng nghiệp dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi này, chứ không phải là chuyện đơn giản. Như vậy thì chúng ta niệm Phật tác ý để tiêu trừ cái phiền não ở trong tâm, niệm Phật để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật để xuyên suốt muôn trùng thế giới rải tâm từ để cứu khổ tất cả chúng sanh. Niệm Phật đã bắt đầu cao cấp rồi đó. Chứ không phải còn câu niệm Phật bình thường ngoài môi chót lưỡi bình thường, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đụng cái chữ lộn. Rồi nên có nhiều người á mà nhà bắt điện thoại lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Gặp cái A Mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúc mình về kìa. Nói ha, thì mình kể câu chuyện. Bữa trước đó có một cô này dân Đồng Nai á, cũng ở trong Nam Cốc, điện thoại thầy xin quà từ thiện, nói chung là hỗ trợ cho trẻ em nghèo. Thầy thương lắm thầy ơi, ở xung quanh đây người ta nghèo lắm, nên thầy cho ít chục phần quà phát, chung là vậy đó. Cái bắt điện thoại lên, A Di Đà Phật, phải thầy không? Thầy nè, sao ở đây ta nghèo lắm thầy ơi, Mô Phật A Di Đà Phật, ta nghèo lắm, Mô Phật A Di Đà Phật. Mình nghe nó trời, tu tới cảnh giới nè là vài ngôn từ mềm mại là ngon lạnh chứ nha. Bắt đầu sắp xếp rồi, bữa nào cho vài chục phần quà cái. Cái là rồi thôi nghe, A Di Đà Phật, chào tạm biệt thầy, A Di Đà Phật, thầy khỏe nè. Thôi nó cũng im cũng được. Không có gì mà mình chưa cúp máy. Bắt lo nè, thầy đang bận là đánh máy nên nó bắt lo. Mở bển cổ cũng không có cúp. Đó vừa bỏ xuống, tổ cha tụi bay. Ôi chửi đâu có bển á. Chửi bển nghe quả máy mình á, tại vì chưa cúp. Nghe không? Cái tông nó khác liền. Hồi nãy cái tông là cái tông rê, cái bây giờ lên cái tông la mà la trưởng. Nghe, lên tông liền trời ơi, mình giật mình luôn. Sao nãy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà giờ đổi tông chửi nát cái chân ấy đó. Đợi mình nghe mà không dám nghe nữa, sợ người ta nói mình nghe lén. Phải không? Mà không có cố ý, thiệt tình không cố ý nghe lén mà. Tại vì đang đánh máy là tính đâu người ta tắt. Mình không có tắt, mình không có đánh cái nút đỏ tắt, mình bắt lo lên luôn. Rồi bệnh để xuống tính đâu bên đây mình tắt rồi. Bắt đầu bệnh quay ra chửi liền, đổi hai cái tông, một tông này với tông này, hai cái trời giật liền. Hồi nãy là Bồ Tát, giờ là Bà La Sát. Hai cái ở kế bên liền, thấy chưa? Đâu phải ai cũng có dụng được câu của niệm Phật đâu. Có người người ta dụng được câu niệm Phật cầu giáng sanh, người ta dụng câu niệm Phật để độ cho muôn trùng thế giới, có người ta dụng câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não ở trong lòng của mình. Mà người này tu không biết dụng cái nào chứ, chỉ dùng câu niệm Phật để xả dao. Dùng câu niệm Phật xả dao, A Di Đà Phật. Nên người nào mà niệm Phật theo kiểu đó, giờ đầu mình thấy mình chú ý liền, vô mình gặp một cái hoặc là nghe điện thoại hoặc ở ngoài A Di Đà Phật đó, là mỏng lét đâu nha, rồi là biết rồi, đó là lưỡi dao đó. Thấy không, niệm bình thường thôi, A Di Đà Phật vậy được rồi, A Di Đà Phật đồng mỏng lét rồi liếc như lưỡi dao nó bén rồi đó, là biết rồi đó. Mình phải đề phòng nha, con này chút xíu cúp điện thoại xuống coi chừng là đổi tông nữa. Thấy không? Nên đó, cái người mà mình niệm Phật á, mình hiểu về niệm Phật là có tác dụng gì, có công năng gì. Hồi nãy mình thích niệm rồi, bây giờ mình hiểu về nó, hiểu về câu niệm Phật, và cái câu niệm Phật này mang lại cho mình được cái gì không. Rồi bây giờ có ông thầy nào dạy không? Thầy dạy có nhiều thầy dạy lắm. Có thứ nhất là người ta học qua kinh sách, thứ hai là học qua băng đĩa, nhiều ông thầy dạy chứ đâu phải nhất thiết con ông thầy à. Không có gì. Rồi có nhiều người ta phát biểu hay lắm. Tôi nghe ông thầy đó thôi, nhưng ngoài ra ông thầy đó tôi không nghe ông thầy nào hết trơn á. Mô Phật. Thôi đừng vậy, mình thấy có duyên với ai nghe đó hà, chứ đừng nói vậy. Ví dụ như mình nói tôi chỉ có duyên với ông thầy đó thôi, tôi nghe ông thầy đó thì được. Chứ là tôi nghe ông thầy đó tôi không nghe ông thầy nào hết trơn. Ý là ông thầy đó là giỏi nhất hay nhất đó, ông thầy nào cũng dở. Ví dụ vậy đó, đừng vậy. Vậy ví dụ như mình thấy mình có duyên cái vị này mình nghe mình thích thôi, mình nghe đi, mình đừng có nói gì nữa hết trơn á. Tôi có duyên, còn cái vị này có duyên cái vị khác. Còn dù mình nghe vị này cái người ta nghe vị khác mình bực lên, trời ơi ông đó nghe gì chi vị, ai muốn nghe vị nào người ta nghe. Người ta học được nhiêu người ta học, chứ có gì đâu, phải không? Có nhiều người người ta cố chấp vậy đó. Dù có nhiều người nghe hòa thượng Tịnh Không cái không nghe ai khác, có nhiều người nghe người khác không nghe hòa thượng Tịnh Không. Ví dụ vậy đó, nên thôi người nào có duyên với ai người ta nghe đó, thì cái đó chính là thầy dạy mình đó. Thầy dạy mình không phải là ông thầy trực tiếp dạy, ông thầy trực tiếp dạy là một ông thầy thôi, còn bao nhiêu ông thầy khác nữa, còn thầy bạn mình nữa. Ví dụ như ông chúng trưởng không biết cái đó, ông dạy là chúng viên đó cũng là ông thầy dạy mình đó, dạy một lĩnh vực nào đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình phải làm cái ông thầy gì đó đường đường chánh chánh ra dạy thì người ta mới học được. Mình có thể có những cái nhỏ nhỏ dạy. Bây giờ ví dụ như chú đánh trống thì có thể dạy được cho người khác phần đánh trống thôi, nhưng mà không dạy được tu dân dân thì người ta học được cái nào dạy cái đó thôi, mình biết cái gì mình dạy đó. Thì cái đó cũng chính là thầy mình đó, thầy mình, thầy cũng là dạy. Cái này mình ý nghĩa của thầy chứ không phải mình nói tới ông thầy. Ý nghĩa thầy và ý nghĩa của trò, ý nghĩa trò, trò là người học, thầy là người dạy. Như vậy ai dạy được thì người đó là thầy trong cái lĩnh vực bao nhiêu cái mình dạy thôi. Cái ý nghĩa thôi nha, chứ ta không nói tới con người. nói tới con người thì mình nói là ông thầy phải cao siêu cái gì 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 lắm, phải không? Nên á, là có người dạy không? Có người dạy có nghĩa là chúng ta có thể học hỏi được cái khác không? Băng, đĩa, kinh, sách, hoặc giả là trực tiếp phía bên ngoài, qua bạn, qua bạn bè, qua bạn đồng tu, dần dần nếu có phải không? Có được, có duyên đó. Chứ không có, không biết đường đâu chứ, không biết đường biết xá đâu chứ, phải không? Còn giờ chúng ta biết đường biết xá, có chỗ học, rồi giờ có chỗ tu không? Có chỗ tu là gì? Có đạo tràng tu tập không? Ở nhà mình có bàn thờ Phật không? Rồi á là mình có không gian tu không? Có nhiều người không có đâu có gì. Có nhiều người người ta ở ký túc xá, rồi á là người ta ở trong á, những cái mà nơi ổ chuột á, gì đâu tối ngày hát karaoke quậy không, chửi lộn không, người ta tu cũng không được nữa. Không có phòng riêng, ở với 4-5 đứa con, 4-5 đứa cháu. Nhà á, chỉ có 10 mét vuông thôi, ở 15-16 người ở trên cái hẻm trên cách mạng 8 á, nhà có chút xíu à, bề ngang đâu 3 mét, dài 3 mét mấy thôi á, ở 16-17 người ở trong đó đó. Không biết sao ở, ngủ nằm nghiêng không hả? À, vậy mà người ta cũng ở, mà người ta vẫn lớn lên được, ta vẫn ở được, có gì nó quen, ở điếc nó quen. Hoặc giả là tới chia ca, người này đi làm, người nhà kia nhà ngủ, người nhà ngủ người khác đi làm, ta chia ra cũng vẫn ở trong đó đó. Rồi rồi sáng mà đợi toilet cái thôi ha, là cũng phải thức sớm ha. Rồi, rồi, nói chung á là biết, người ta biết để người ta sắp xếp thời gian đợi trong đó. Như vậy thì có chỗ để mình học, có chỗ để mình tu, và mình thích, nè không? Và như vậy thì đó được đó, nó có duyên với tịnh độ đó. Không, như vậy là tu pháp nào? Tu pháp mình có duyên. Như vậy mình thấy mình có duyên, còn không có duyên đổi pháp đi. Còn có duyên thì mình xuyên suốt mình tu. Rồi bây giờ mình tu tập cái pháp đó là mình phải có lòng tin với pháp đó, và mình kiên định trong pháp đó. Đừng có để người ta làm lung lạc cái tâm của mình. Có người có gì hổm gài này, gửi mail hoài luôn là thầy, thầy con giỡn hết, biết đường biết xá chứ này. Sao có cái gì kia nói là Đức Phật A Đà không có, kinh A Di Đà ta chế ra chứ không phải kinh A Di Đà. Dần dần bây giờ là nên là không có thờ Phật A Di Đà nữa. Quan Âm Đại Chí Bồ Tát thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Xin thầy nói cho con biết. Thầy nói có thì con thờ tiếp, con tu tiếp. Thầy nói không con dẹp luôn. Dần dần Nam Mô Phật. Như không, thầy nói có con tu tiếp, thầy nói không có con dẹp luôn. Cái đó cũng sai nữa đó. Đó thầy nói đâu phải Phật nói. Thầy nói thì nói cá nhân riêng thầy thôi. Ví dụ như cá nhân riêng của bản thân thầy á, thì thầy tin Đức Phật A Đà là có thật, kinh điển của nhà Phật là do Phật thiết thật. Dạ, mình tin vậy thôi. Vậy làm sao mình chứng minh nổi? Hỏi chứng minh tại sao á, thầy biết có Đức Phật A Đà. Tôi tin vậy thôi chứ làm sao tôi biết được. Ở cõi Phật A Đà, ở cõi Phật mà mình ở cõi phàm, cõi phàm còn chưa biết hết cõi phàm nữa, cõi trời còn chưa biết, đã đừng nói biết tới cõi Phật. Chỉ mình lòng tin, lòng tin nó nằm đâu? Nó nằm trong a lại gia thức của mình, nó mới sanh ra tin nè. Tại nhiều đời nhiều kiếp trước mình có tu pháp đó rồi, nhiều đời nhiều kiếp trước biết đâu là đệ tử Đức Phật A Di Đà, mà do quậy quá bây giờ còn sanh tử luân hồi nè. Hồi xưa đó cũng đã từng nghe Phật dạy rồi. Mà từng nghe Phật dạy rồi, không có gì mà không lo tu, lo danh lo lợi được không mà. Lo số đề cá độ được không hả? Do tới giờ nó cũng còn trôi lăn tới giờ nè. Bắt đầu mình nghe tới tên Phật A Đà, tên ông sư phụ mình, chứ tự nhiên mình thích à. Hồi nhỏ mới 5-6 tuổi nghe đã thích rồi, chứ đừng nói tới giờ. Thích một cách đó là vô thức. Đó là lòng tin đó. Lòng tin có từ trong kiếp trước tới giờ. Tại vì kiếp trước mình đã từng niệm Phật, kiếp này nghe câu niệm Phật tự nhiên nó quen, thích. Như vậy kiếp trước mình đã tu thiền, thấy người ta thiền đường đâu mở là thích lại đó tu rồi. Dần nó quen rồi. Đó gọi là tập quán nghiệp đó. Chứ còn giờ mình nói là căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu? Biết đâu căn cứ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài dạy trong cái bài Kinh A Di Đà là vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không ai hỏi hết á, mà ngài thuyết, nghĩa là vô vấn tự thuyết. Tại sao? Tại không ai có đầy đủ trí tuệ để biết được cảnh giới đó hết á. Chứ đừng nói tới thần thông không rời đụng được cõi Phật, còn chỉ trí tuệ thôi. Nên trong Kinh A Di Đà bao giờ á, cũng nói tới ngài Xá Lợi Phất hết á. Xá Lợi Phất sao không nói tên của vị khác? Tại Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ thì mới có khả năng hiểu được cảnh giới đó. Đức Phật nói, nên Đức Phật mới nói tới ngài Xá Lợi Phất. Nên kinh nó rất khó hiểu tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở xa. Nên chỉ bằng lòng tin, nói lòng tin thôi, chứ thực ra nó đang nằm trong ai lại gia thức của mình đó. Mình khởi lên cái đó là nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã có tu rồi. Thứ hai nữa là mình có trí tuệ nữa. Trí tuệ thấy biết. Cái thứ ba nữa, thấy người ta tu trước, các bậc tiền bối tu trước, vân vân. Nên nói cô Phật tử cậu là giờ không thờ Phật A Đà nữa, nói không có gì là tu được cái gì đâu. Hỏi gì ai nói không có? Là cái vị kia đó nói, là vị kia đó đâu phải Phật đâu. Ông Phật nói mới tin, còn chúng sanh nói thì để đó là rút kinh nghiệm đấy, để đó để mà mình xem xét thôi. Chứ tại sao một ông chúng sanh nói lại tin bán mạng mà không tin ông Phật? Có gì thấy chưa? Chúng sanh nói thì chẳng qua ý kiến riêng của một cá nhân, một con người thôi. Bây giờ nói ai mà không nể Hòa Thượng Chí Định không? Ở chùa Vạn Đức á, nể không? Lại dài luôn chứ đừng nói không nể. Hòa Thượng Chí Định á, Viên Tịch á, hào quang xuất hiện ở trên nóc chùa đó. Coi ta quay có luôn đó, bao nhiêu người chứng kiến luôn đó, có không? Cả đời Hòa Thượng niệm Phật á. Hòa Thượng hỏi Hòa Thượng không có học hả? Hòa Thượng là người dịch kinh đó, học giả đó. Dịch kinh chữ Hán qua chữ Việt, mình không nói kinh Pháp Hoa Hòa Thượng dịch nè. Bao nhiêu bộ Đại Tạng Kinh Hòa Thượng dịch nè, từ chữ Hán qua chữ Việt đó. Mà một người dịch kinh đó là bậc học giả đó, chứ không phải dịch kinh mà như không dịch được đâu. Dịch kinh là phải giỏi dữ lắm mới dịch được, là có học hành đâu đó đàng hoàng. Hòa Thượng học ở Huế á. Hòa Thượng là người Nam học ở Huế á. Đấy, học đây à, học rồi á, rất là giỏi. Và Hòa Thượng dịch kinh, nghe Hòa Thượng tu Tịnh Độ đó. Nội nhiêu đây thôi. Có cái cây cặp cái cốc của Hòa Thượng á. Gió thổi nó sập. Gió cái cây nó nghiêng về ngay chân cốc của Hòa Thượng đây nè. Gió thổi ngập cặp mới đè cái cốc phải không? Không. Đêm đó gió thổi ầm ầm sập sao sập cái chân cái đường lộ á, dài không có đụng cái gì hết trơn, nguyên cây to biết mà lớn nè. Sập cái nhập đép cái cốc luôn á. Vì đâu phải mình nói thôi, với cây sập nằm vậy đó ai làm gì không, nằm sập xuôi dài theo đường lộ vậy nè. Nhưng nếu bình thường là phải sập đúng bên đây, đúng bên đây, đúng bên đây nè, nhưng mà sập mất bình thường, sập qua đó đó. Rồi bằng đêm gió quận sao sập qua đó, nói vậy thôi đó. Không có gì, nên lại các bậc tiền bối ta tu Tịnh Độ thiếu gì, nên các pháp tu Tịnh Độ là mình thích là được. À, mình tin là được, nên tin tu Tịnh Độ có tính nguyện hạnh là chỗ đó đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là pháp tu Tịnh Độ giống như tất cả pháp khác, ở đâu phải chỉ có một công năng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, nó còn tiêu trừ phiền não nữa chứ. À, nếu bây giờ nói là không có Đức Phật A Đà đi thì câu niệm Phật cũng có công năng hướng Phật tiêu trừ phiền não, niệm Phật tịnh được tam nghiệp, và niệm Phật giúp cho chúng sanh quay về hướng Phật. Phật thì hằng hà sa số Phật. Niệm Đức Phật A Di Đà là ta quay về sự giác ngộ của mười phương chư Phật. À, như vậy thì nếu mà không có thì nữa mình cũng được hai ba cái lợi. À, chứ sao không có được. Rồi á mình niệm Phật mình nhẹ nhàng thanh thản, thật ra tất cả pháp giới người ta niệm Phật không. Nó thật đó. Nên tin thôi tùy à, ai cũng tin thôi à. Không sao chừng á, nhưng mà đừng có bác người ta. Mới đừng bác người ta tu, ai tu pháp nào tu qua xong muốn dùng thiền dùng bè dùng gì mà chả được. Không có gì, tu để tịnh nghiệp thì niệm Phật tịnh nghiệp được rồi, có phải không? Niệm Phật có người nào dám cắm trộm không? Niệm Phật có người nào dám làm bậy không? Đâu thử coi, ông nào có đang làm bậy mà đang niệm Phật không? Có không? Không có. Có nghĩa là câu niệm Phật ở đâu thì tầm bậy không có đó được rồi. Không thấy chưa, vậy là có giá trị chưa, chứ chưa tới giảng sanh đâu. Vậy thôi, thấy ở dưới ta bà này cũng tốt nữa. Bây giờ đang cãi lộn nè, mình niệm Phật coi mình có dám cãi lộn không. Bây giờ mình chửi người ta ầm ầm đó, bắt đầu anh niệm Phật đi, bắt đầu Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, có cái bèo Nam Mô Phật câu sau câu chửi không? Không có. Đó, không có gì, trừ trường hợp người ta không niệm người ta mới chửi thôi. Niệm có nghĩa là nghĩ tưởng, niệm tức là niệm hồng danh. Đó, vân vân, mình niệm Phật là tâm mình tưởng tới Phật, tâm tưởng tới Phật, làm gì có ma, mà có ma đâu mà chửi. Chừng nào người ta nghĩ tới ma người ta mới chửi, còn nghĩ tới Phật sao chửi lộn được. Nghĩ tới Phật sao có tâm ác được. Do đó niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật và Đức Phật A Đà là đại diện cho mười phương chư Phật, cho đại Bồ Tát thôi. Như vậy thì mình á so sánh tại ta bà này, có ai niệm Phật mà hại người ta không? Có ai niệm Phật mà đang ăn cắp ăn trộm ta Nam Mô Phật lấy đồ không? Không bao giờ có. Không có gì, chừng hợp ta nín niệm ta mới dám lấy, ta nín niệm ta mới làm ác, còn niệm liên tục không bao giờ dám làm ác. Bây giờ mình lấy cái bản thân mình ra để mình nói thôi à. Bây giờ mình tính làm ác cái gì đó, bây giờ mình tính đó, lấy cây đinh mình đâm lủng bánh xe người ta, vừa lấy cái đinh lên Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, có chỉa nổi không? Không có chuyện đâu dám. Tại niệm Phật là hướng tới thiện mà, niệm Phật hướng tới lành, niệm Phật hướng tới thiện mà. Do đó người ta niệm Phật xuyên suốt, người ta không có làm bậy. Còn mà chừng nào ngưng câu niệm Phật bắt đầu bậy nổi lên liền, Mình thấy chưa? Vậy niệm Phật có giá trị không? Sao không có giá trị được? Còn cảnh giới Đức Phật A Di Đà hay Tây Phương Cực Lạc có không có, người phàm không ai biết vậy. Nó thiệt luôn á. Tới cái ông nói không có, ông cũng không biết nữa. Ông nói đại đó. Cái người mình ta nói không có, ta cũng không biết nữa. Nói đại đó. Hoặc là ta dựa vào ai đó nói trước, mà cũng là người phàm thế gian à. Nói tới cảnh Phật mà phàm nói thì nói gì. Dầu cho ly lượng cách mấy cũng ở một phàm thôi. Dầu cho anh tung hoành ngang dọc như Tôn Ngộ Không, nhảy qua nhảy lại cũng nằm trong tay Phật Tổ thôi, chạy đâu. Dầu cho mình lý luận giỏi cách mấy đi nữa thì cũng ta cũng đang ở trong cảnh giới phàm phu. Vậy thôi hả? Lý luận đó trong cảnh giới phàm phu chứ không phải là bậc thánh. Còn bậc thánh thì người ta tính khác, còn đó phàm là tính khác. Do đó ai nói gì nói, vẫn đức tin tu đi. Chuyện đó là một người nói thôi chứ không phải cả thế giới này nói. Mà người đó không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, không phải là La Hán thì thôi, chứ làm nhà nghiên cứu thì thôi, mình tôn trọng ai nghiên cứu cái nào cũng được, nhưng có thể nghiên cứu ngược lại mình cũng được nữa, đó là công trình nghiên cứu thôi chứ không lạ gì cả. Còn chân lý nó khác à, chân lý nó là khác chứ không phải là công trình nghiên cứu. Nên chúng ta tôn trọng tất cả mọi người nghiên cứu, nhưng đừng bao giờ tin bán mạng theo, mà hãy tin vào và những cái nhân duyên của mình, tin vào bao nhiêu người người ta đã tu tập trước, dần dần pháp nào cũng pháp của Phật, ai có duyên nào thì tu theo pháp đó. Và sống đâu phải tu pháp đó không. Tu là tu pháp nào và làm như thế nào nữa. Làm thế nào là gì, đâu phải tu pháp đó không. Mà mình còn là làm các hạnh lành nữa, sống theo bát chánh đạo nè, phải không? Rồi giữ giới nữa chứ. Ví dụ như mình thọ năm giới, giữ năm giới đi để ngăn chừa cái tội ác, ngăn chừa cái tội. Thọ tám giới, thọ giới Bồ Tát thì giữ giới, rồi sống theo bát chánh đạo. Đức Phật dạy trong kinh, tu pháp nào cũng phải sống bát chánh đạo. Nhưng chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Có tám cái chân chánh đó là người ta áp dụng trong cuộc đời nên ta sống. Tu pháp nào mà không sống theo bát chánh. Mà Đức Phật nói ai sống theo bát chánh, thực hành bát chánh thánh sẽ thành thánh. Vậy niệm Phật thực hành bát chánh được không? Được, sao không được? Cái đó đâu phải pháp môn. Mà cái đó là cái cách sống, cái đó là cái lối sống, cái lối tu của mình. Và pháp môn ta dùng thiền định hoặc là niệm Phật theo bát chánh đạo, chứ không phải là bát chánh đạo tách rời các cái pháp môn. Như vậy thì nó là mình sống tu tập theo bát chánh đạo, rồi phát huy cái pháp môn của mình, và đồng thời cái giới gì mình đã thọ để ngăn ngừa, ngăn thành rào cản, và có nhiều cái pháp lành khác. Ví dụ như ăn chay, ví dụ như phóng sanh, rồi làm lành làm phước cũng dường bố thí, vân vân, để tạo thành phước báo. Có phước báo nó bao bọc đỡ che xung quanh mình, và có phước báo đó là nó sẽ làm cho mình được nhẹ nhàng thanh thản. Nên mình làm gì, niệm Phật làm gì thì làm các cái hạnh lành tiếp theo, chứ đâu phải chỉ câu niệm Phật thôi. Nên người nào chỉ nói câu niệm Phật thôi là đủ, chưa đủ đâu. Quý vị câu niệm mình câu niệm Phật, còn dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, dùng câu niệm Phật là để cứu khổ chúng sanh, dùng câu niệm Phật để tạo phước, và song song bên cạnh đó sống theo những điều chân chánh Đức Phật dạy, tức là nương theo con đường nhân quả Đức Phật dạy và giới luật mình đã thọ. Tu bất kỳ pháp nào cũng phải giữ y cái giới luật mình đã thọ, tu bất kỳ pháp nào cũng phải đi với tám con đường chân chánh mà Đức Phật dạy trong cái phần Đạo Đế. Nên pháp môn là một phần để tu tập mà thôi, chứ không phải là tất cả của đời sống tu tập của mình. Nên đừng có nặng nề quá. Đấy chưa? Và đó là chúng ta chia sẻ nhau một chút để mình có thể nắm bắt được một phần là tu theo pháp nào, tức là tu theo pháp đại nhân duyên của mình. Và làm như thế nào thì làm tất cả các hạnh lành như là các cái pháp khác mà thôi. Pháp khác ta làm đó, mình cũng làm đó. Niệm Phật không rời tách khỏi các pháp khác, nhưng niệm Phật có cứu cánh khác nhau một chút xíu, là sau cái kiếp này chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta niệm đúng như lời của Đức Phật A Di Đà dạy, em kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại đó, thì chúng ta sẽ giảng sanh về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Và chúng ta thấy nhiều người niệm Phật biết trước ngày chết, niệm Phật ta vững vàng thanh thản, niệm Phật ta không dám làm ác, vân vân. Như vậy thì chúng ta hãy tin tưởng mà chúng ta niệm theo cái pháp niệm của mình. Còn ai nói gì nói thì cũng chẳng qua là ở dưới thế gian nói thôi. Có thể như thế này, có thể như thế khác, không sao cả. Nên người mà tin Phật rồi người ta không có lung lạc đâu. Ai nói là kệ đi. Tức là người đó ý kiến riêng cá nhân đó mình cũng tôn trọng, có thể nói ngược lại, vân vân. Chứ đừng có dẹp bàn thờ Phật, đầu tội chết. Có gì tự nhiên lại dẹp bàn thờ Phật người ta rồi làm tùm lum lung tung beng. Nhất là trên chẳng bàn có mấy cái vị tự nhiên thờ Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí lại dẹp hết trơn, thờ lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thôi mình nghĩ Phật mười phương chư Phật đi, chứ phân biệt gì nữa. Ngưỡng đời vậy là thờ hết đó, thờ Tam Bảo đi, mình nghĩ Tam Bảo đi. Còn các cái gì ở trên bàn Phật đó là đại diện thôi. Còn gốc là mình thờ Tam Bảo là Phật là Pháp Tăng mà có khác gì đâu. Nhưng ai thờ vị nào trên đó là đại diện thôi, chứ không có gì hết, cứ nghĩ vậy cho đơn giản. Chứ đâu phải đời vị đó không đâu. Nên nó có không có gì, mình thờ Phật, Bồ Tát, Bồ Tát, Phật có không có, vậy là thờ hết đó. Mà vị đó là đại diện thôi được rồi, đừng có dẹp tới dẹp lui rồi phiền não chất đóng đồ lên, đúng hay sai cũng không biết, dần dần. Kết thúc cái chia sẻ giáo lý giờ trưa hôm nay, chúc đạo tràng ta luôn luôn nào cũng thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.